thì xin các anh em đại diện cho biết tên của mình và cái số người ngày hôm nay. Và sau đó là thầy Ban Quấn Từ.
Pardon me, Mr. Ban Nguyen?
Yeah.
Sir, this is your conference coordinator. I'm sorry to interrupt. We have more than 11 lines coming in at this time. Do you want me to go ahead and place the others in conference?
Would you let me know the name of the person, please?
Sure, I have three. Nguyen?
Yes.
Okay, I'll go ahead and place them in conference then.
Thank you. Và sau khi thầy Ban Quấn Từ thì sẽ có chương trình để các bác các anh chị đặt câu hỏi và thầy trả lời. Sau đó, sau chương trình đó là các bác các anh chị, các ban đại diện chào thầy và chấm dứt. Và để mở đầu chương trình xin các bạn đại diện đường Lý Vĩnh giới thiệu tên và cho cái số người. Trước tiên là thiền đường Lĩnh Tâm. Có thiền đường Lĩnh Tâm không? Thiền đường Lý Vĩnh. Xin anh cho biết, cho giới thiệu tên và số người tham dự anh.
Tôi tên là Lý Vĩnh, thiền đường Tại Sơn Hương Giê. Anh em bạn đạo thiền Sơn Hương Giê tham dự ngày hôm nay được khoảng 30. Và anh em rất phấn khởi là được anh bá đã tổ chức cái buổi nói chuyện qua phone với thầy và các anh em bạn đạo khắp nơi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn.
Cảm ơn anh. Kế đó là thiền đường Montreal, xin ban đại diện giới thiệu và cho biết số người tham dự. Xin nói lớn anh.
Đạo Montreal hôm nay gồm có 12 người.
Cảm ơn anh. Thiền đường Thiền Thức. Xin giới thiệu, ban đại diện giới thiệu đường đường.
Kính bạch thầy. Xin giới thiệu thiền đường Thiền Thức hôm nay các bạn đạo được 60 người.
Xin chị cho biết tên.
Là Nguyễn Thị Khế.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Kế đó là thiền đường Thanh Hòa. Mời anh giới thiệu và cho biết số người tham dự.
Dạ, kính chào thầy và xin chào anh bá, chào các bạn. Đây là Thanh Hòa, tất cả bạn đạo ngày hôm nay được 17 người. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn em. Và kế đó là thiền đường Tứ Thông.
Thiền đường Tứ Thông, tôi là Mai Thanh Bình, hôm nay tôi bản đạo tôi quần được 30 người.
Cảm ơn anh. Thiền đường Thông Hải, ở Đà Lạt.
Thưa thầy, hôm nay bản đạo của chúng con hiện diện ở thiền đường Thông Hải này được 20 người. Và bớt bản đạo mới, còn phải anh bé, kính chào thầy và cùng tất cả bản đạo.
Xin anh cho biết quý danh anh.
Đã em là Trần Bắc Trí.
Cảm ơn anh. Bắc Trí ở thiền đường Hữu Tinh.
Dạ, thưa đây rồi, không phải thiền đường Phước Tân mà tôi già rồi, tôi đi lên được, bây giờ tập trung ở miền Nam, Tông Tức Lỡ, Trạc Lên, tất cả là 10 người.
Rồi, cảm ơn bác.
Dạ, xin có lời thăm thầy với thăm bằng đạo.
Thiền viện Vĩ Kiên có mặt chưa?
Có mặt đây.
Xin thiền viện Vĩ Kiên giới thiệu và cho biết số người tham dự.
Dạ, thưa kính chào thầy và kính chào tất cả các bạn đạo. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Long, đại diện cho thiền viện Vĩ Kiên và thiền đường Culver City. Bạn đạo tham dự tại thiền viện Vĩ Kiên gồm trên 30 bạn đạo ngày hôm nay.
Cảm ơn anh. Ở thiền đường Vancouver.
Vancouver còn có 12 người tại 13 người.
Xin anh cho biết quý danh anh.
Xin chào Phú anh bá.
Phú anh chào anh. Ở thiền đường Vương Chi Nha là Nguyễn Thanh Bá đại diện cho thiền đường Vương Chi Nha và có hiện giờ có 15 người tham dự. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các bác và các anh chị. Và sau đây con xin mời thầy Ban Quấn Từ cho chúng con.
Thiền đường nữa. Là thiền đường ở Atlantic City.
Thiền đường Atlantic City.
Ở Thanh Sơn đây. Ở đây gồm có 12 người.
Cảm ơn anh.
Để cả tôi xin bá 8 nữa là 13 người. Với 3 người em bé.
Và thiền đường Boston nữa.
Ok, cảm ơn. Xin thầy cho chúng con
Hôm nay là ngày vui mà một cuộc thí nghiệm của anh em được tiếp xúc gần nhau. Hẳn bạn nghe qua CD bảo bình nơi Á Lâm Chí Tì, nhưng hôm nay chào quan bản và tất cả biển em người vui, chúng ta lại có cơ hội tương hợp để bàn bạo và tiếp xúc với nhau, gắn liền với nhau trong tâm thức cởi mở, khai thông trí tuệ, thức giác nguyên chiều cởi mở để anh em chúng ta cùng hội, cũng như một ngày đại hội chung vui mới lần đầu tiên thôi. Rồi những kỳ tới thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp được nhiều người và biết được đây là do tâm thức của mọi người phát tâm mới có cơ hội tương ngộ. Không phát tâm thì không có cái duyên lành như thế này. Mà ngày hôm nay chúng ta may mắn nhất được ở trong xứ văn minh tiến triển về mọi mặt và để đem lại cho con người gần gũi với nhau. Chúng ta ở ngay xứ văn minh này, chúng ta mới thấy rằng sự vận chuyển của cả thế giới cũng gần với nhau. Bay đi qua Dallas, đi qua Houston trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ là đến nơi rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta bấm nút là được đảm bảo, được gần gũi với nhau. Thì hẳn các bạn thấy tôi về đây qua những cơn bão bùng cũng có ý lo, không biết ai đi CD ra thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay được bình an thì cũng do ân quân, ân độ, thì tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng ngày hôm nay tất cả bà con về đây chung vui và muốn nghe lời nói tiếng nói của tôi, cũng qua những thử thách làm ráng là bằng mình bằng mấy, các bạn cũng nghe rõ. Nhưng mà ngày hôm nay thì khôi phục tất cả vui khỏe, không có gì mà thích. Thì hàng đêm tôi vẫn làm việc, vẫn vui, tâm thức vẫn vui cùng các bạn trong mỗi đêm. Nên ngày hôm nay là ngày vui của chúng ta. Vậy các nơi có những gì thắc mắc có thể hỏi, nói chuyện chúng ta như ở trong một gia đình, bàn bạc để giải quyết tâm thức của mọi người. Bạn đây thì dành thì giờ để cho các bạn hỏi, thì chúng ta chỉ có một giờ 30 phút thôi. Hẳn sự thắc mắc của nội tâm mọi người được quá, nhưng mong rằng
quan trọng lắm
thôi. Chúng ta có cơ hội bàn bạc với nhau.
Có cái gì quan trọng thì nói.
Để bắt đầu cho cái đặt câu hỏi thì Thiền Đường Ánh Lăng Thức TT có câu hỏi nào xin đặt trước. Và cái nếu không có thì mời Thiền Đường của anh Lý Vĩnh, nếu có anh có ai có câu hỏi xin anh nêu lên anh.
Dạ ta sẽ hỏi xa đi.
Bây giờ xin thì Lý Vĩnh xin những câu hỏi. Những câu hỏi này thì nằm ở trong cái mục của này là mục bế tám sửa bàn bạc cùng các bạn đạo các anh chơi. Thì anh em bạn đạo tôi ra hàng tuần mở đem cái mục này ra mổ xẻ học hỏi. Thì trong cái mục mổ xẻ học hỏi này có một câu anh em cũng tìm hiểu, nhưng mà anh em thấy rằng chưa có thông suốt lắm. Thì nhân dịp ngày hôm nay xin thầy giúp đỡ cho chúng con, chỉ dạy cho chúng con thêm. Thì cái câu hỏi nó như thế này: nhất khí sinh tồn của vạn linh. Thì tụi con xin thầy giải thích rộng thêm về cho nó chi tiết thêm về cái câu nhất khí sinh tồn của vạn linh.
Nhất khí sinh tồn của vạn linh thì ngày hôm nay chúng ta đang sống ở đây, thấy lấy cái gì mà sống? Tất cả nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ tụ thành thân tịnh giới ban xuống thế gian, cho mọi người đều có một khối óc sống động khác hẳn hơn và một khả năng trong vũ trụ rất rõ ràng. Mỗi người đều duyên được một khả năng rõ ràng, cho nên nhất khí sinh ra, cho nên người ta hướng thượng mới thấy là đầm nhất, mà hướng hạ mới chia sẻ là vậy. Nghe rõ không?
Dạ nghe rõ và cảm ơn thầy. Những cái câu kế tiếp thì chúng con cũng nằm trong cái câu hỏi, cái câu là dạy đạo của thầy. Và cái câu đạo là gì? Thì cô Mai cũng là cái người đã dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, cô Mai cũng chưa có thông suốt cái câu mà thầy giảng đạo, đạo là hồn nhiên và tự nhiên. Thầy xin thầy chi tiết quá cái câu đạo và hồn nhiên là tự nhiên chúng tôi học hỏi.
Và tự nhiên cho nên khoa học ngày nay không có thể sanh được con người, mà con người tự nhiên và hồn nhiên mà có, đó là đạo giả, hiểu không? Con người không có ai có thể sanh ra được, khoa học giỏi thì giỏi, tính thiệt hay, nhưng mà không có tính được sản xuất con người tại thế gian. Là nó là nguyên chất của nó là vô sanh, tự nhiên và hồn nhiên. Đó là nguyên chất vô sanh của con người.
Dạ.
Tỉnh còn câu hỏi nào nữa không anh?
Dạ thưa thầy, con và ái kính chào thầy.
Dạ.
Còn cái câu mà luật hồn nhiên và tự nhiên thì cũng nằm trong đó thưa thầy.
Đó, luật hồn tự nhiên là hồn nhiên là nằm trong đó, vô sanh mà. Đâu có ai làm nó được, nó tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên người tu đạo tự nhiên họ thức tâm, chứ không có buộc họ, hay là khuyến rũ, hay là quảng cáo, không có. Tự nhiên họ thức tâm, họ tìm đường tu, cái đó là người chân tu. Thì họ mới biết được cái cõi bên kia. Còn buộc họ phải tu là không bao giờ để đến, bởi vì trình độ họ tới đó thôi, họ không có tiến được.
À, kính thưa thầy, con là Võ Thanh Dân. Thầy con kính xin chào thầy. Yeah. Kính thưa thầy, nếu nói là con người là vô sanh bất tử, là cái hồn là không có sanh tử, nó không có chết mà cũng không có sống. Thì vậy là con người, cái xác của cái thân của con người kia mà tu và không tu, ví dụ người tu thì chết cũng về không, mà người không tu ta nói vậy ta không tu ta chết không có về không, như vậy thì thầy minh giải cho cái
người không tu thì nó chỉ bám trong cái xác lờ lỡ không thua. Người tu thì nó trọn lành về chân lý vô sanh, không ngắt hơn mà cũng chả thua. Cái đó là nó thân ngoại thân rồi, nó khác xa lắm. Còn người đời nó không biết tính toán trong cái thể xác của họ, nhưng mà nhiều khi họ cũng không hiểu hết trong cái thể xác của họ, nhưng họ bám thể xác để sống mà không biết cái tâm, thì họ không có tiến về vô sanh được. Cái tâm mới là vô sanh bất tử. Cho nên người tu nó khác hơn cái người bám xác. Cho nên khoa học bây giờ là bám sát để hiểu chân lý, nhưng mà hiểu không thấu, không thấu. Khoa học bây giờ đang bám cái sát để hiểu chân lý mà hiểu không thấu. Còn người tu thì nó tự trung hòa và nó trung dung tiến hóa, thoát khỏi thể xác của nó khác hơn. Nó mới tự thoát hầm cần là vậy.
Thưa thầy, con tên là Mai, con xin phép hỏi là giả thứ là vô sanh vậy thì lúc mà nguyên thủy hết cái gì là sao? Tại vì nếu mình nói vô sanh thì nó không có bắt đầu lúc nào hết, chứ hồn nó vô sanh.
À, nó là đời đời kiếp kiếp, nó không có bao bờ giờ bị diệt, nó là vô sanh.
À, cái nghĩa nó như vậy chứ không phải là nó đã có một lúc nào nó sanh ra, giống như là nói theo lý thuyết thì là kiếp ra từ.
Sự thật nó không vô sanh. Nguyên lý vô sanh, sanh tồn mãi mãi, muốn qua mãi mãi. Cho nên chúng ta dồn thấy mặt trời ánh sáng, cái ban chiếu mà ai dập tắt nó được. Còn ánh sáng từ bi trong nội tâm của người ai dập tắt được, mới thấy là vô sanh. Cho nên tu thiền thanh tịnh nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy sáng, thấy trước mặt mình thấy cái bầm trời lớn rộng, cái đó là cái cõi đại la mà mình đã tiến tới.
Xin anh em bạn đạo tôi xin thành thật cảm ơn thầy và xin dừng câu hỏi lại cho bạn đạo khác.
Cảm ơn anh Vĩnh. Kế đó là thiền đường Montreal, xin anh Thuần cho biết có bạn đạo nào có câu hỏi không anh? Thiền đường Montreal.
Bạn đạo Montreal không có ai hỏi.
Cảm ơn anh. Và cái đó là thiền đường thiền thức.
Kính bạch thầy. Kính bạch đức thầy, con là Nguyễn Thị Khế, thiền đường thiền thức Nam Cali, con xin đại diện 560 bạn đạo kính chào đức thầy. Con kính chúc đức thầy sức khỏe dồi dào, dìu dắt chúng con trên đường tu học. Kính bạch đức thầy, mỗi tuần chúng con bên này họp mặt chung thiền thanh nhẹ, nhờ ơn điển đức thầy ban cho chúng con thu thiền tinh tấn, chúng con xin đồng tâm thành kính đảnh lễ đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Bây giờ con xin có ba bạn đạo thắc mắc, xin mời chị Từ Thị Hội. Nói đại.
Kính thưa thầy, con
đạo sinh mới, con từ thi bội. Con kính lại thầy xin ban ơn điển cho con của con là Từ Quốc Toàn. Nó bị lê ớt rồi, nó bị mất trí luôn 4 năm nay rồi thầy. Bây giờ nó như là cái người không có hồn. Con kính thầy ban ơn điển cho chúng con. Con đội ơn thầy.
Cái tình mẹ con thì muốn con được có dịp may mắn, mẹ phải nhân từ, tu hướng thiện nhiều hơn. Đó là cái luật nhân quả của gia đình. Ráng con ráng tu nhiều thì đứa con nó sẽ có cơ hội tốt đẹp. Hả? Ở đây thì được rồi, ta cũng biết hết rồi. Hả?
Kính thưa thầy.
Kính thưa thầy, con là Trần Lễ Phương, 62 tuổi. Thằng con là Quỳnh Thắng Nguyễn, 74 tuổi. 4 tháng nay chồng con không có tiền nữa. Cho nên giúp cho chồng con trở lại với con đường đạo pháp.
Cái tiền là một chuyện, nhưng mà cái tâm thức là một chuyện. Cái tâm người ta là quan trọng hơn là cái tiền. Cái tâm mà biết được đạo, chân đạo để tiến, cái tâm là chánh. Còn cái tiền không tiền là một chuyện. Nhiều khi cơ thể nó yếu, nó mệt mỏi, nó không thiền, cái chuyện không cần ép một chi, nhưng mà anh có cái tâm nó hiểu về đạo. Cái đó là quý hả? Rồi mọi việc cứ đâu sẽ vào đấy, cứ yên tâm lo tu, rồi công chuyện nó sẽ an bài rõ ràng. À, còn gì nữa?
Thiền tự thiền thức có còn câu hỏi nữa không?
Dạ, thưa thầy, tên con là Yvonne Phú, con mới vào thiền khoảng 2 tháng nay, con là mới, nhưng mà có nhiều cái ấn chứng không có hiểu, có phải do cái trí tưởng tượng không?
Ừ.
Như là con tập, con thấy điện nó nháng ra ở trán và ở trung tim chân mày, và con xuất hồn 2 lần. Thì nhờ thầy giải đáp thắc mắc chưa?
Cái đó là do cái bộ đầu được thanh nhẹ, ít chút có tu nhiều, bây giờ gặp lại một chút thì như nó thấy vậy, nhưng mà thấy là bên trên người ta hướng cho mình tu, thì bây giờ mình sẽ ráng cố gắng tu, mà tu việc khoa học tiến bộ trong tâm thức nó mới là như thế, chứ vô sanh bất diệt. Nhưng mà cái đó là cái dịp may của người có duyên tu, thì cái nắm đó mà hành cứ đi tới, rồi rút ngay trung tâm bộ đầu là đúng đường chứ không có sai. Cứ dịp ráng mà đi tới thoát ly cái tô tạ thì giác nhiều hơn. Còn gì nữa?
Dạ thưa thầy. Thưa thầy, chồng con nữa là giận con mà không có thiền nữa.
Không phải vấn đề giận mà không thiền. Không thuộc cái tâm của hành giả mà thôi. Cái tâm mà hiểu được cái đường tu họ mới ngồi thiền, mà họ không biết được cái đường tu thì tự nhiên cái nghiệp họ phải chịu vậy thôi. Không có làm gì hơn hết á.
Con thiền là 8 năm thưa thầy.
Ừ.
Mà cũng ăn ở làm vậy chứ, mà bây giờ thì nói giận con đồ cái rồi tự nhiên 4 tháng nay không có thiền nữa.
Ừ.
Không, thưa thầy giúp giùm cho chồng con trở về con được đạo pháp.
Cứ yên tâm đi được rồi.
Kính thưa thầy với quý bạn đạo các nơi, con xin nhân dịp này để xin thưa là anh Hoàng Sony, con xin đã tạ ơn thầy và một số quý bạn đạo đã hướng tâm về chị Hoàng Thị Hoa.
Ừ.
Trong khi đau ốm và sau khi qua đời.
Ừ.
Trong khi chị mất thì cũng có một số anh em bạn đạo đã tới có mặt.
Ừ.
Giúp chị đi được yên lành.
Ừ.
Em xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo. Và chị mất lúc 5:39 chiều ngày thứ hai 28 tháng 10 tại Vancouver và đã được hỏa táng theo lời thầy nhắn nhủ.
Ừ.
Ngày 30 tháng 10. Xin tất cả quý bạn đạo khi thiền xin hướng tâm về chị Hoàng Thị Hoa.
Ừ. Cầu siêu nha, được siêu thân tịnh độ. Chuyện của Hoàng Thị Hoa thì tôi cũng có giúp từ đầu đến cuối hết. Công chuyện có giúp hết, không có sao, không có lo nữa. Ừ. Bạn đạo thì hướng tâm để cầu siêu cho phần hồn nó được nhẹ lên. Thì Hoàng Cô Ni cũng đã sống trước mặt linh cữu đó và thực hiện tu cho thì được.
đó là quý lắm. Cố gắng mọi người phải hướng tâm về bản đạo để được sống siêu thăng tịnh độ.
Dạ, thưa cảm ơn thiền đường thiền thích, bây giờ hết câu hỏi rồi.
Ừ.
Xin nhường cho.
Dạ, xin mời thiền đường Thanh Hòa.
Dạ, kính chào thầy. Hôm nay có ba người có hỏi.
À, anh nói lớn chút xíu anh Hòa.
Dạ, chút xíu có ba người hỏi thôi.
Dạ,
mời.
Dạ,
thưa thầy, con là Hòa. Con từ ngày lên thiền đường tới giờ sao có tử con bệnh nhiều quá, ngày thầy giúp đỡ cho con đến đi tu.
Bệnh gì?
Dạ con đau bao tử thầy.
À, đau bao tử ở đây có bác sĩ thôi hả? Dễ lắm mà, đâu có gì khó. À, đừng có ý lại nơi phúc tu, đau bao tử là phải trị, bây giờ bác sĩ người ta rõ rệt lắm. Cái chuyện mà đau bao tử là chuyện dễ dãi, không có khó đâu, mà ăn chung cái chuyện ăn uống phải tận thời, ha?
Dạ, con đau nhiều lắm thầy.
Ừ, phải đi bác sĩ.
Dạ, trong ngày nay con gặp được thầy, nghe giọng nói của thầy thì con bớt nhiều lắm, nhờ thầy giúp đỡ con.
Vừa nghe băng, đừng có lo ơi chuyện đầu, vô ích, cái xác này là tạm thôi, lo ơi chuyện đầu nhiều chừng nào. Tình tiền duyên nghiệp là nó tạo cho cái bao tử càng nặng thêm, dây động, cái gì cũng phải thanh thoát, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, không có lo nhiều mà sanh bệnh, cái người lo nhiều là bao tử bệnh nhiều, tiền thắng nhất là lo tiền, người đó bệnh bao tử, khó vỡ lắm.
Thầy hướng cho con bớt cái nghiệp của con này.
Rồi bớt lo nó bớt nghiệp. Nghiệp là do đâu? Nghiệp là rước sự lo vào tâm, làm giấy động sự vận hành cơ tạng không có ở, làm khối thần kinh không có yên. Đó là chính mình rước rác vào thân, tâm làm thì thân chịu, là vậy đó. Cho nên bây giờ tất cả từ đây về sau, tất cả những cái gì bỏ đi, đừng có trách móc ai, đừng có phiền ai.
Con
muốn cầu hội làm con người là quý lắm rồi, cho nên phải vui. Thì tự nhiên cái bệnh đau bao tử không còn nữa. Gặp cái duyên may người ta giúp đỡ, thuốc men và cái bao tử tự mình vươn lên và nó bớt bệnh hoạn.
Dạ thưa thầy, con vẫn con cạo đầu, con hết bệnh mà con cạo đầu, con tu cạo da đó thầy. Nhờ thầy muốn chuyển cho con được thành công.
Không phải cái vấn đề cạo đầu, cứ dọn tâm cho sạch thì mới là người tu. Dọn tâm không có sạch mà cạo đầu mà còn sân si thì không phải người tu. Quan tâm cái thiệt sạch, bất cứ chuyện đời, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nghe, không để ý nữa. À, cứ lo yên ổn tâm thân niệm Phật cho nó, đâu đó nó quân bình và tự nhiên, tất cả mọi việc đều giải quyết trong một lúc.
Dạ, kính chào thầy, con là Lê Mai ở thị đường Thanh Hòa, con xin kính chào thầy. Thầy, hôm nay con có hai câu hỏi, con xin thầy chỉ dẫn cho con. Thưa thầy, lúc này con ngồi thiền, đầu lắc quá mạnh, xoay như con chóng, muốn giật lên. Đồng thời khi mà ngồi như vậy thì nó bưng lên như là muốn nổ tung trên cái đầu này. Thì thưa thầy, như vậy là con ngồi đúng pháp hay không nhỉ? Hiện tượng
đó là cái nhờ quá rồi, có đi xúc ruột cho nó sạch đi.
Dạ thưa con, có đi xúc ruột rồi ạ.
Làm cho nó sạch đi, như chưa có được sạch à. Cái trực khí trong mình còn nhiều quá, nó mới lắc như vậy. Đúng, nó là chỉ thân và mát ngay xuống chim bộ đầu và mát ngay bộ đầu mới là đúng. Còn cái trực khí mà nó tăng lên như vậy nó mới lắc. Cái trực khí nó lắc chính mình ở chỗ nào? Cái trực khí trong mình ở trong ruột nó ôm thối rồi nó phát ra những là lỗ tai, những lỗ chân lông rồi. Cái tà khí bên ngoài nó xoay chuyển vậy thôi. Mà mình làm ở trong nó sập rồi thì tự nhiên ngồi đâu thẳng băng, không có lộn trộn.
Dạ,
à, ráng làm một chút nữa cho đừng có thấy xúc mặt hai lần mà hết đâu.
Dạ,
con người dơ lắm nữa không mới sạch đâu.
Dạ, câu hỏi thứ hai là theo phương pháp tu viện mỗi ngày con đều nghe băng niệm Phật của thầy. Và băng nghe từ lúc nào băng thì con cũng niệm Phật, nhưng mà bằng cách nào mà khi mà con bỏ những cái băng đó thì lúc nào trên đầu con cũng niệm được.
Đó, nó có chiều hướng rút đi lên á, nhưng mà thân lập nó chưa có sạch. thanh lọc sạch rồi nó rút thẳng băng à.
Dạ.
Dạ. Ráng làm một chút nữa.
Dạ.
Bởi vì mình cả trong đường răng máu, cả trăm ngàn cây số máu ở trong đó, cái đường răng ở trong đó. Mà thanh lọc không có chưa có đủ sức thì nó cứ lắc lư, mà thanh lọc đủ rồi, không có phần nữa. Cái này có kinh nghiệm, có nhiều người đã được, đã đạt thành rồi, đã được rồi.
Con xin cảm ơn thầy ạ.
Dạ, dạ thưa thầy, dạ, tôi là Lê Thị Kim Anh, 69 tuổi, quý lợi đó. Bây giờ qua đây thấy buồn quá rồi, con muốn về Việt Nam vậy, giờ thầy nhắm chừng nào con về được.
Sao có xíu không ở bỏ đi mà tới đây là buồn. Đây sống với ai? Sống với nhân loại, sống với tình trời. Có nóng có lạnh là tình trời, ăn uống này kia cũng là trời đất, quá quá xanh xanh, chuyển quá thành hoa quả dạng vật cho mình ăn. Tại sao mình không biết hưởng cái nguyên điển của càng không vũ trụ để mình sống vui? Mình đã bỏ xứ ra đi, thì mình phải trở về xứ trời. Xứ trời là hiểu nguyên lý, mình là thiên liên, ăn những cái điện năng của vũ trụ hình thành thành cơ thể và khối óc sáng suốt để làm con người rõ rệt. Đó, thì tại sao lại buồn? Không có cái gì đáng buồn, vui. À, có một cuộc chung vui với người, chung vui với tất cả, cái tâm mình luôn luôn thấy là có sự may mắn mới có sự hiện diện trên mặt đất này, thì cố gắng tu thiền để cởi mở và ảnh hưởng người khác thì ở chỗ nào cũng được. Không phải bỏ Việt Nam đi rồi ra đây buồn, những gì để buồn, vui, vui được làm con người giây phút nào cũng được. Rồi làm sao con người lại vui? Con người nhờ sự kích động và phản động để thức tâm học hỏi tiến hóa trở về thanh tịnh. Con người là quý báu nhất, cái xác con người là thường học cho cái bãi trường thiên cho nhân sanh tiến hóa rõ rệt.
Cảm ơn thầy.
Ừ.
Dạ, con kính chào thầy. Con là Bình Chí ở San Diego. Hôm nay con có câu hỏi.
Anh nói chuyện nói lớn lớn lên anh.
Dạ. Dạ. Hôm nay con có câu hỏi. Xin hỏi thầy. Hồi trước con rất là mê tiền. Sau này con lại mê đi chơi casino. Như vậy xin thầy giảng cho con biết làm sao để phá những cái mê chấp của sự ham muốn của mình.
Sự ham muốn nó rất rõ ràng. Con nhịn đói nó đâu có ham muốn, nhịn bán nhịn đói 10 ngày nó không có ham muốn. Là điện năng trong cơ tạng nó cũng không biết sử dụng. Khi mình tu là mình hướng thượng giải thoát, dứt khoát chuyện đời. Rồi mình đem cái điện năng của mình đi hướng về cái sự ăn thua thì tự nhiên nó khuyến rũ về sự ăn thua. Rồi nó sanh ra cái tập quán. Bây giờ con dứt khoát cái tập quán đi thì cũng như người cai thuốc á, tự nhiên dứt khoát rồi nó sẽ hết, nó không có nữa. Mình muốn ăn thua thì mình phải bị vậy thôi. Thế là cái điện năng của mình sử dụng mà làm chủ mà không biết sử dụng điện năng sẵn có của mình. Mình đổi cái chiều hướng, cũng như bây giờ mà bấm cái nút nó không có nói chuyện được, nó chạy qua cái ngành khác rồi. Vì điện năng trong cơ tạng rất rõ ràng. Cho nên mình phải hướng thượng nhiều để biết mình là con người không phải ở đây. Tại sao mình phải tu? Tu để làm cái gì? Tu để về bên kia, về bên trên, bởi trời thanh nhẹ, được an nhàn, nhiều kiếp không phải lận đận tình tiền duyên nghiệp ưu ơ như thế gian mà mình đã nếm hằng ngày, ôm sự đau khổ mà không có giải thoát được. Mình dứt khoát. Chỉ có cái tâm dứt khoát người tu, nói tôi cạo chặt đầu mà tôi tu mà tâm đúng dứt khoát làm sao tôi được. Tôi phải dứt khoát, không có dính líu tất cả những sự gì ở thế gian hết. Đó. Thì đâu có bị mà bị mê. Mê là tại vì mình dính, mình hướng về. Cái cõi đó nó mới mê. Thế còn mình đi lên trên thì nó chỉ khai thông mở tiếng thôi, nó không có bị mê.
Dạ, con xin chào thầy. Cảm ơn thầy.
Dạ, xin thật là cảm ơn thầy. Từ người ngoài hết câu hỏi đây thầy. Dạ. Cảm ơn bác.
Cảm ơn anh. Kế tiếp là thiền đường Tứ Thông, Túc Tân Tắc Giác.
À, kính chào Đức Thầy, tất cả bạn đạo chúng con xin được tư thông xin kính chào Đức Thầy.
Kính chào các bạn.
Thưa Thầy, hôm nay anh có anh Đỗ Trung Hiếu muốn đặt câu hỏi với Thầy.
Thầy con Đỗ Trung Hiếu Thầy, dạ, xin kính chào Thầy.
Dạ, xin.
Con bị mẻ xương sống cái ngày chỗ cái huyệt hiệp tích. Khi mà con thiền mà diễn rút lên đó, thì nó làm đau ngay đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Khi con thiền nhiều chừng nào thì nó đau gì thì nó.
Cái đó nó có rõ chứng rõ mẹ sinh sống tại sao anh có bị té mà mẹ?
À, trước bị chắc đè mẹ thành nhưng mà bây giờ thì nó chụp hình vài lần thì nó lành lại rồi
thầy. Ừ, nó lành lại rồi thì nhanh nhất cái đó là coi chừng cái vấn đề ăn uống á.
Dạ.
Khi nó xong lên, anh phải kiểm soát lại trong cái cơ tạng anh thiếu cái chất gì ở trong đó, hay là dư cái chất gì đó. Cũng như urea xích nó dư nhiều nó cũng nhất ở chỗ đó nữa.
Khi mà có điển rút lên, nó có
rút
nhất
thì
còn không thì
không? À, nhất là trong đó nó có cái gì nhiều hơn, cũng như uric acid nhiều á, mà rút lên thì nó phải nhất rồi. Nhưng mà anh giải nó ra rồi đâu còn nữa. Cũng như người ta như bây giờ ở Dallas có thể xúc ruột được đó, anh thử làm một thời gian đi.
À.
Chắc cái đó nó không còn nữa. Có nhiều người nhức ghê lắm, nhức cái chung sống này, nhức như điên, nhưng mà xuất ruột chết mấy chục lần nữa hết á.
À.
Nó đem ra ngoài thôi, tại mình không biết. Nay ăn chút, mai ăn chút, rồi chưa ăn thịt này kia ra, yếu đấy, nó càng ngày càng nhiều càng dư đó.
À.
Hết. Lại đó phải lên đi thử máu lại cẩn thận rồi để xác nhận rõ ràng rồi mình đi làm. Cái đó dễ mà, đâu có gì khó.
Thầy con xin cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Văn Hoan thầy, ở trên đường Tứ Thông.
Ừ.
À, có một đêm con nằm ngủ ở living room á thầy.
Ừ.
Thấy có một cái ông to lớn mà ông chào cào cào, ông chạy tới chạy lui mà con nằm, con lấy tay con quýnh ông hoài mà quýnh không được.
Ừ.
Con là ông thắng con rồi.
Ừ.
Thế thì sao thầy?
Là cái đó là cái gì, cái tà, con có thấy cõi âm rất nhiều lần không mới mới đây.
Dạ, con thấy cõi âm nhiều lần lắm.
Cõi âm không à?
Dạ.
Cái cõi âm nó do đâu nó ra? Do trong cái máu mình nó bị dơ. Cái trượt khí trong cái cơ tạng mình á. Nó mới ra cái đó rồi, từ ngày con xuất ruột đâu có thấy. Trong thời gian nằm xuất ruột không có thấy, nhưng mà nó chưa đủ lực lượng. Nó đủ lực lượng là nó không có đâu. Thấy toàn là cõi âm không nè. Thấy nhiều lần rồi.
À, bởi vì cái đầu con nó mở cái tao á thầy.
Không phải rồi, nhưng mà nó trượt là nó biến thể vậy nè.
Dạ, được.
Ông này ông nọ chứ không có ông nào có ông on đâu à.
Dạ. Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Ờ,
à, không có gì. Dạ, thưa thầy, kính chào thầy.
Ừ.
À, con là Nhan Trấn Toàn.
Ừ.
À, có một thắc mắc con nhờ thầy. À, theo con nghĩ, Thượng Đế ban cho con người ngũ uẩn, và vì có ngũ uẩn thành ra mình mới có tâm. Trong một cái lúc nào đó thì con người ta lìa khỏi xác. Nếu cái tâm đó không có ngũ uẩn, hay là mình nói một cách khác là cái hồn, thì nếu không có ngũ uẩn mà để tiếp xúc với trần thì như vậy đó, cái tâm đó nó lấy từ đâu để mà nó hiểu biết được là sống ở trên thiên đàng nó sẽ được hưởng tất cả cái chung sướng.
Cho nên cái xác là nó tạo sống sân mê mà thôi, còn cái tâm là nó thích. À, khi mà chúng ta thích tâm rồi, chúng ta mới hiểu là có cái xác này nó mới tạo sống sân mê, nó có tứ quan ngũ tạng. Rồi để nó chập nó thích cái này, chập nó thích cái kia, chập thích cái nọ, rồi nó đâm ra chán, nó quy tâm. Khi nó chán rồi nó quy tâm, cho nên người ta, người ở thế gian khổ mới tiến về Phật Pháp. Còn sung sướng được một giờ thì nó biện lý luận để nó sống thôi, nó bám cái xác để nó sống, mà nó quên cái tâm. À, tại sao người ta quên cái tâm? Theo tiền thì mất tâm, mà theo tâm là mất tiền. Cái con người mà nó mất tiền mà nó không đau đớn á, thì con người đó nó dễ thể hiện cái tâm. Nó thấy nguyên lý vô sanh rõ ràng, sự hiện diện nó của nó là trong một khả năng của vũ trụ, chứ không phải là chuyện lời thơ. Thì nó hiểu được khả năng của chính nó mới bằng lòng hy sinh cống hiến cho mọi người khác, và cái tâm nó càng ngày càng phát triển, càng sung sướng, càng dễ dãi, càng nới rộng, nó mới thấy tình cờ ngay ngự ngay trong trung tâm bộ đầu nó. Chân tâm của nó là một dinh thự của Thượng Đế, lúc đó tưởng tới Thượng Đế mới có giá trị. Chứ nhiều người nói tôi tập Thượng Đế giảng chân lý, tôi tưởng Thượng Đế hoài không có giá trị. Trong lúc nó cần trượt vô giấy, nó tưởng Thượng Đế nó càng ngày càng ô dục, nó càng dục thêm. Còn khi mà nó tư được thanh nhẹ rồi, nó tưởng Thượng Đế một chút là tới nơi rồi. Cho nên cái tâm nó thanh tịnh là nó mới tưởng được. Tâm là dinh thự của trời Phật, mà cái chân tâm không có, không có dinh thự của trời Phật. Cho con người qua những cơn điên điển khổ, con người mang sát phàm đó, có người nào sướng đâu. Kể cả tổng thống cho người dân, không có một người nào sướng. Bị đầy đọa, người lấy vợ, vợ lấy chồng, mang cái tội chân thân khổ sai mà không biết, tưởng ta là vinh quang. Nhưng mà rốt cuộc có cái giờ trăng tối không biết làm sao, ra đi cũng phải lãnh tội như thường. Cho nên phải hiểu rõ cái luật nó nằm trong cái xác mình thì mới thấy rõ cái tâm. Còn tứ quan ngũ tạng là luật của Thượng Đế, luật trời. Mà nếu chúng ta nghịch lại luật trời là chúng ta nghịch thiên giả dân, chúng ta xài bậy, ăn bậy, nói bậy là nghịch thiên giả dân. Mà chúng ta thuận thiên giả tồn, mở nguyên lý vô cùng để tiến hóa thì không bao giờ bị bơ vơ.
Dạ thưa thầy, như vậy thì có thiên đàng đó, nó đâu cần gì phải mình phải lìa khỏi xác mới có thiên đàng.
Đương nhiên, mình có tâm mở thì mình mới lìa khỏi xác mới tới thiên đàng. Còn tâm mình không mở làm sao mình có thấy thiên đàng, trật tự của chính mình không có làm sao thấy thiên trật tự của thiên đàng. Mình phải có trật tự, lấy cái sự sáng suốt quản lý thể xác này, đâu đó nó có trật tự. Nói cái bản tánh sân si như đằng của chính mình mà mình cũng chưa có thức được thì làm sao mình thấy thiên đàng. Cho nên người ta cần tu thiền nhắm mắt, không mở miệng, không nói chuyện người ta mới dồn thấy cái khả năng sẵn có của chính mình. Tù bên trong nó có ánh sáng, thì thấy được ánh sáng đó mới thấy thiên đàng. Chứ cũng sống sáng trong nội tâm không thấy làm sao thấy thiên đàng. Nói thiên đàng mà chơi, dựa theo thiên đàng mà nói, thì cái đó không có trúng. Phải hành để tới nơi mới là trúng. Còn gì nữa?
À, thầy cảm ơn thầy.
Thưa thầy, chị thưa thầy, con là Loan.
Ừ.
Con mới xin phép thầy con về Việt Nam thăm mẹ con bị đau hết rồi.
Ừ.
Con về thì mẹ con bị một bên thì không thấy được.
Ừ.
Thầy mơ. Thầy phụ cho mẹ con.
Cái đó là gì? Bị khối thần kinh nó ô nhiễm rồi nó phá máu cào mà không có biết, là nó phá tới con mắt nó không thấy được. Cái đó cũng phải chịu thôi, cái xác của mình. Cho nên tôi đã nói cái xác của mình quý lắm, phải ăn uống phải cẩn thận chứ không có bừa bãi được. Bừa bãi là nguy hiểm lắm. Một chút xíu là hư hết rồi trên. Hư một sợi thần kinh thì cả cơ thể đều hư hết rồi, không có yên đâu.
Thôi
được, con gắng con tu, con cầu nguyện còn hồn cho mẹ đi ha. Ừ.
Chứ con có chỉ cho má con soi hồn chứ nào nữa này.
Không,
không
có con phải thiền và con phải hướng độ cho người, hả? Phải hướng về cho mẹ, mẹ sẽ gặp những sự may mắn, hả? Không phải là gặp cái pháp này, nhiều khi gặp những vị sư hay người ta điểm độ cho mẹ cũng được, hả? Ăn thua cái tâm con hướng được, hả?
Con tất cả chúng con trên đường tư thông xin cảm tạ ơn thầy. Xin chào thầy.
Cảm ơn.
Thế tiếp là thiền đường Thông Hải.
Dạ, thưa anh ba, cho được thì đường Đông Hải bao nhiêu phút?
Khoảng anh tự nhiên khoảng chừng 5-6 phút tùy anh.
Dạ, vậy ngắn quá, bây giờ bắt đầu liền à.
Xin ok.
con là thần Minh Tiếp, thì sự hiện diện ở đây hai buổi ban đạo kính chào thầy cùng toàn thể ban đạo. Đầu tiên chúng con có bài thơ hôm nay bốn câu ngắn gọn để mừng thầy cùng ban đạo bốn phương. Hôm nay vui thật là vui, cùng nhau học đạo. Cùng nhau học đạo thay mùi đạo tâm. Tiếng thầy ban chiếu ân thần, chúng con cố gắng chúng con cố gắng chân thân tu hành. Trong thời gian qua thầy về đây, chúng con đã hứa là xây cho phòng và trong cho thầy đó 81 là xong. Khi thầy có đi du thuyết hoặc đi thăm các bạn đạo nơi nào có ghé ngang qua Đà Lạt, các xã, chúng con kính mời thầy về đây nghỉ ngơi. Chứ phương tiện rất là đầy đủ và có cái máy xem tội A và hít tim. Và kế tiếp là anh Tâm và anh đã sắp sửa hoàn thành cái máy tu được cho thầy vào cuối tháng 11 này. Và chúng con sẽ bắt đầu test tại thị trường Phong Hải. Khi mà có kết quả tốt, chúng con sẽ gửi qua thầy gấp.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ. Dạ, và phần kế tiếp là có 5 bạn đạo và mỗi người sẽ được hỏi một câu. Người đầu tiên là anh Tâm, người bạn đạo mới, xin mời anh Tâm.
Dạ, trước khi anh đặt câu hỏi, xin anh lại gần máy điện thoại để cho nghe rõ hơn một chút anh.
Dạ. Con tên Tâm, 48 tuổi, kính chào thầy.
Cho nên?
Con nghĩ là chúng sanh là phiền não mà con được cái thiện duyên, được nghe qua cái pháp của thầy, thì con thấy việc được phiền não thì con cũng mong nhờ cái ân luyện điển của thầy chuyển cho con cố gắng trên con đường tu học để đào đời thông tu. Nam Mô Di Đà Phật.
Quý lắm, có thiện duyên thì phải cố gắng tu, có tu nó mới giải nghiệp. Tu là tu sửa, chấp nhận tu sửa nó mới giải nghiệp. Chứ còn không có chấp nhận mà không chịu sửa thì nó bị chỉ lún sâu mà thôi.
Cảm ơn thầy. Xin người kế tiếp là anh Nguyễn Văn Lượm, mời anh Lượm.
Dạ. Thưa thầy, con tên Nguyễn Văn Lượm, 41 tuổi. Thưa thầy, con có một điều xin hỏi thầy về mẹ con. Hồi năm 63 đã thất lạc, đến bây giờ con không biết chết sống ra sao, thì thầy giải đáp gì?
Cái chuyện đó là nếu mình có hiếu hướng về mẹ thì càng tu nhiều hơn, thì nó có cơ hội tương ngộ giữa tình mẹ con là thiên liên chứ không phải là cái xác phàm. Phải nghĩ vấn đề đó để đền đáp công ơn của mẹ hiền là phải tu nhiều thanh tịnh, thì lúc đó là những tương ngộ của vô vi đối với cha mẹ không có khó khăn. Nhưng có thiện duyên tới đây học tu thì dấn làm cho nó thanh sạch, giải được nghiệp tâm, tất cả những cái gì mình có khả năng tương ngộ, có bằng chứng đàng hoàng, chứ không có bao giờ nghe người khác nói mà mình không rờ mó được. Cái đó là không tu. Vô vi là phải thực hành để tự thức và tự kiến thấy rõ ràng, chứng minh rõ ràng. Rồi còn ai nữa?
Dạ,
cảm ơn thầy.
Dạ, tiếp theo đây là chị Nga.
Thầy Nga.
Con kính chào thầy.
Dạ.
Các bạn, con là Lê Thị Hồng Nga.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Con cảm thấy con á, đó là cái mặt con, rồi sau đó con hồi tỉnh
lại. Con nghe được không? Hay là bác nói, bác nói không cần cái này, còn nghe lớn.
Cái đó là một cái mơ tưởng trong óc. Từ lâu con hướng thiện, đã hướng thiện thì bên trên đó người ta mới chuyển cái luồng điện để chiếu cho con, mà con không phải là CCTV đâu, Cho nên đừng có nói nhiều người bên cõi âm người ta cho mình cái chức này, chức kia, chức nọ, rốt cuộc là lạc đàn. Trong vô vi cũng có nhiều người bị lạc như vậy. Nghĩa là có chức này, chức nọ, chức thượng đế, chức này, chức nọ rồi lạc. Rồi tương lai cái tâm thân bất ổn. Cho nên con phải giữ nề nếp của một con người, tu cái thân, giải quyết nghiệp duyên của chính mình. Cố gắng tu để giải quyết. Nhưng hậu mình mới đem những lời chân lý độ tha tại tận, nói sự thật cho họ nghe là đủ rồi. Chính con là chân lý, con phải thực hành để mở ra, để thấy rõ cái tâm trạng của mình thế nào, rồi mình giải quyết cho mình tới đâu, mình chỉ độ tha bao nhiêu đó thôi. Khỏi cần phải nghe những cái chuyện thấy, những là chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là ảo ảnh. Thế gian không có trời được, thiếu thực tế, xa thực tế. Con nghe hiểu không?
Dạ, tiếp theo, xin mời chị Bình.
À, kính thưa thầy, con Lê Thị Quyền ở nhà con.
Ừ.
Chào thầy. Dạ, con xin có câu hỏi. Con với lại cô cháu gần nhà con đi về cùng năm tới, đi về cùng năm năm nhà, thưa thầy với thầy có được không thầy?
Được chứ, đâu có sao. Rồi thăm người thân yêu chứ mình đâu có làm gì đâu mà không đi. Có tiền rồi đi thăm đó, còn sợ không có tiền không đi được thôi. Về thăm bà con mừng, hả? Nhưng mà tâm...